Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 244. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Viên giác kinh văn: sanh tử niết bàn cho như tạc mộng, vô khởi vô diệt, vô lai vô khứ, kỳ sở chứng giả, vô đắc vô thất, vô thủ vô xả. Chúng ta hôm qua giảng đến cái chỗ này. Ý nghĩa của đoạn này rất sâu. Nếu như chúng ta hiểu rõ một câu trong đó, thì những câu khác đều có thể giải quyết dễ dàng. Nó là cùng một đạo lý, cùng một nguyên lý. Cho nên chúng tôi đặc biệt chọn sanh tử niết bàn là một cái giải thích tỉ mỉ. Sau khi bạn hiểu rồi, sau đó bạn mới biết cái gọi là khởi diệt. Khởi diệt chính là sanh tử, ý nghĩa là hoàn toàn giống nhau. Đến đi, được mất, thủ xả đều là không. Quả đích thực là pháp duyên sanh, không có tự tánh, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Đây là nói những cái mà bạn thủ chấp trước này. Bên dưới là nói năng chứng. Kỳ năng chứng giả, vô tác vô chỉ, vô trụ vô diệt. Năng chứng, Phật ở trên kinh đã dạy cho chúng ta hai câu tám chữ này. Tám cái chữ này chính là bình thường ở trong cửa Phật nói là cương lĩnh tu học. Phật ở trong bộ kinh này dạy cho chúng ta ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Vô sở trụ chính là chỉ, nhi sanh tâm chính là tác. Chỗ này nói vô tác, vô chỉ, hay nói cách khác, cũng phủ định sạch vô trụ sinh tâm rồi. Cũng không có cái này. Từ đó cho thấy vô trụ sanh tâm là nói đối với những người nào vậy? Là nói đối với người trong thập pháp giới. Người trong thập pháp giới chưa có lìa tướng, hay nói cách khác, họ chưa có lìa vọng tưởng, chưa có lìa chấp trước. Lục đạo chưa có lìa chấp trước. Nếu như họ lìa khỏi chấp trước thì lục đạo không còn nữa rồi. Thập pháp giới chưa có lìa phân biệt, lìa khỏi phân biệt thì thập pháp giới liền biến mất ngay. Nói với bạn, vô tác, vô chỉ, vô trụ, vô diệt, đây là cảnh giới gì vậy? Nói thật ra phần trước cũng đã từng nói qua rồi. Đây là cảnh giới của Pháp Thân Đại Sĩ. Phần trước chúng ta đã từng thí dụ của người xưa, giống như thuyền cập bến vậy. Vào lúc đó gọi là vô công dụng đạo, cái gì cũng không được dùng. Có một niệm chỉ, một niệm tác đều không được. Thế điều sai rồi. Đây là ở trong thập pháp giới. Phật dạy bạn ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Lìa khỏi thập pháp giới, cái ý nghĩ này cũng không được có. Cái ý nghĩ này là sai rồi. Đúng như lời Lục Tổ nói ở trong Đàn Kinh, xưa nay không một vật. Bạn có cái tác, có cái chỉ, có cái trụ, có cái diệt, vẫn là có một vật. Đó không phải là không một vật. Hay nói cách khác, tâm của bạn vẫn là không thanh tịnh, vẫn là còn ô nhiễm, vẫn không phải là chân tướng sự thật. Ở trong chân tướng sự thật quả thật là không có. Ở trong Phật Pháp dụng công, không phải chỉ trì thì là tác trì. Đặc biệt ở trong giới luật, cái ý nghĩa này là càng rõ ràng hơn. Giới Đại Thừa, giới Bồ Tát là tác trì, giới Tiểu Thừa là chỉ trì. Chỉ là gì vậy? Chính là ngăn cấm. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, tất cả đều không. Đây là chỉ. Tác là gì vậy? Bạn nhất định phải làm, bạn không làm là phạm giới. Trong giới Bồ Tát rất nhiều điều bảo bạn phải đi làm. Ở trong Tam Phước, Phật dạy chúng ta phải hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Bạn phải làm, bạn không thể nói tôi không làm. Bạn không làm là phạm giới rồi. Chỉ trì, nếu như bạn làm rồi là phạm giới. Ở trong hành trì không ngoài chỉ tác, ở trong pháp quán không ngoài trụ diệt. Cho nên bốn cái chữ này đem toàn bộ cương lĩnh tu hành của Phật Pháp thấy đều bao gồm ở trong đó. Trên sự có, trên lý không có. Bởi vì những pháp này đều là pháp duyên sanh. Cho nên phải biết, chúng ta có thể dùng nó, không được chấp trước nó. Chưa rồi mới nói, không những chúng ta ở lục đạo phải dùng, quyết định phải tuân thủ. Những gì Phật dạy chúng ta không được phép làm thì chúng ta quyết định không được làm. Đây là chỉ trì. Những gì Phật dạy chúng ta làm, chúng ta quyết định phải làm. Đây là tác trì. Nhất định phải tuân theo giáo huấn của Phật mà làm. Lúc làm, điều quan trọng nhất là không chấp tướng. Lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên, phải lìa tướng. Vì sao vậy? Lìa tướng mới có thể nâng cao được. Nếu như không lìa tướng, dựa theo giáo huấn của Phật mà làm, thì cái bạn đạt được là phước báo, không thể ra khỏi tam giới. Cho nên học Phật tu là đời sau được phước báo nhân thiên. Nếu bạn muốn thoát khỏi tam giới, thế thì bạn không được chấp trước, phải làm lại không được chấp trước. Như vậy mới có thể thoát khỏi. Thoát khỏi lục đạo, vậy liền vào pháp giới tứ thánh. Vào pháp giới tứ thánh, đương nhiên bạn đã không chấp trước rồi, nhưng mà vẫn còn phân biệt. Đến lúc đó ngay cả phân biệt cũng không cần nữa, bạn liền thoát khỏi thập pháp giới, liền vào nhất chân pháp giới. Vọng tưởng phân biệt nhẹ, so với vọng tưởng chấp trước, vọng tưởng chấp trước rất nặng. Cho nên đều nói lời chân thật với bạn. Lời chân thật là vô tác vô chỉ, vô trụ vô diệt. Đây mới là chân tướng sự thật, chân thật. Tư thử chứng trung. Ở chỗ này nói chứng là giống như pháp thân đại sĩ vậy. Chứng thấp nhất là sơ trụ viên giáo. Bởi vì vào lúc này đã thoát khỏi thập pháp giới rồi, kế nhập nhất chân pháp giới. Trong nhất chân pháp giới vô năng vô sở, nhất chân pháp giới dụng công, chính là trong kinh Đại Thừa gọi là vô công dụng đạo. Bởi vì tâm họ đều là thanh tịnh. Nhất chân pháp giới, bạn là Bồ Tát sơ trụ, họ là Bồ Tát nhị trụ, quyết định không có cái ý nghĩ này. Có cái ý nghĩ này chẳng phải là có phân biệt có chấp trước rồi sao? Công phu của họ quả thật có cạn sâu, nhưng mà đều không có phân biệt. Người công phu sâu không có phân biệt, người công phu cạn cũng không có phân biệt. Từ đó cho thấy Phật nói với chúng ta, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác, là nói với phàm phu chúng ta. Ở trong cảnh giới của Ngài, Có gì để nói không chị? Không có gì để nói. Vì sao vậy? Không có phân biệt. Bạn nói cái gì? Không có chấp trước. Thì bạn nói cái gì? Nói những lời này là nói đối với người có phân biệt, có chấp trước. Lìa khỏi tất cả phân biệt chấp trước, đâu có những danh từ này chứ. Nói thêm với các vị hiểu rõ hơn một chút. Ở trong nhất chân pháp giới không có ngôn ngữ. Nói năng quá mệt người, quá phiền phức. Ở nhất chân pháp giới, hai bên giao tiếp trao đổi ý kiến, đó là điện. Chúng ta ngày nay nói dùng điện, ánh sáng, dùng cái này. Hai bên đều có tha tâm thông, lục thông đều đầy đủ, đâu có cần mở miệng nói chuyện chứ. Không cần thiết. Ở trong lục đạo của chúng ta, phàm phu cao cấp cũng không dùng ngôn ngữ để trao đổi ý kiến. Bạn xem trên kinh chúng ta nói tứ thiệt sắc giới, trời nhị thiền gọi là quang âm thiên. Các bạn biết quang âm là ý nghĩa gì? Đây chính là nói sơ thiền vẫn có ngôn ngữ hai bên thảo luận, nhị thiền trở lên không cần nói chuyện nữa, dùng ánh sáng. Ánh sáng có được không? Được. Đèn xanh đèn đỏ ngã tư đường chẳng phải chiếu ánh sáng sao? Không cần cảnh sát giao thông bảo anh đi bên này, anh dừng lại, anh không được phép đi, phiền phức biết bao. Ánh sáng vừa chiếu bạn liền biết, đèn đỏ vừa bật bạn liền dừng lại ngay, đèn xanh vừa bật bạn liền đi qua, đó chẳng phải ánh sáng đang nói chuyện sao? Trời nhị thiền trở lên không dùng ngôn ngữ nữa. Năng lực của ngôn ngữ rất hữu hạn. Hơn nữa khi nghe còn dễ bị nghe sai nữa, còn hiểu sai lời nói nữa. Dùng ánh sáng, dùng điện, tuyệt đối sẽ không sinh ra hiểu lầm, sẽ không sinh ra nhầm lẫn. Càng là lên cao cấp thì đâu có cần dùng phương pháp nặng nề như vậy chứ. Hiện nay dần dần từng bước chúng ta có thể thể hội đối với cái tình trạng này rồi. Thí dụ, chúng ta chấp trước ở trên cái văn tự sách vở này, kinh điển của Phật lưu truyền đến ngày nay. Kinh điển của Phật giáo thật sự là vô cùng phong phú. Số sách xưa này, mấy gian phòng lớn cũng chứa không hết. Bạn nói nặng nề biết bao, phiền phức biết bao. Hiện nay phát minh ra máy tính rồi. Các vị biết, một cái thẻ từ có thể chứa toàn bộ tư liệu Phật giáo ở trong đó. Tiến bộ đến như vậy, tiến bộ lên thêm nữa thì ngay cả cái thẻ từ cũng không cần nữa rồi. Vậy mới biết càng đi lên cao cấp, chúng ta ngày nay, khoa học kỹ thuật đã cung cấp cho chúng ta một cái chứng minh. Phật Bồ Tát, cái khoa học kỹ thuật đó, chúng ta không thể theo kịp. Chúng ta vẫn phải dùng những thứ phần cứng, nặng nề này. Các ngài không cần. Cho nên từ những chỗ này có thể thể hội được. Cái chứng này chúng ta phải biết. Chứng có cái sự việc này hay không vậy? Có. Nhưng mà trong tâm các ngài có cái ý niệm này hay không vậy? Không có. Quyết định không có phân biệt, không có chấp trước, không có cái ý nghĩ này. Không có cái ý nghĩ này thì năng sở sẽ không còn nữa. Đâu có năng chứng sở chứng chứ. Có năng sở, các vị đã biết nhất định rơi vào trong ý thức. Nhất định rơi vào trong tứ tướng tứ kiến. Chứng quả, ai chứng quả vậy? Tôi chứng quả rồi, tướng ngã chẳng phải đầy đủ rồi sao? Tôi đã chứng Tu Đà Hoàn, tôi đã chứng Tu Đà Hàm. Tứ tướng đầy đủ. Không có cái đạo lý này. Kinh Phật trước nói Tu Đà Hoàn đã không có cái ý nghĩ Tu Đà Hoàn này rồi. Đó mới thực sự họ chứng được quả Tu Đà Hoàn. Có cái ý nghĩ này họ là phàm phu, họ không phải thánh nhân. Cho nên không năng không sở, tất cánh vô chứng, diệt vô chứng giả. Chúng ta nói tu hành chứng quả đều là cách nói phương tiện của Phật. Cách nói phương tiện có phải nói lời giả dối hay không? Không phải. Quả thật là có cái việc này, nhưng mà ở trong tâm người ta rất sạch sẽ, như chẳng có việc gì. Nhưng mà nếu chúng ta không thêm vào phân biệt chấp trước, thì chúng ta đối với cái cảnh giới này không biết gì cả. Cho nên Phật thuyết pháp, nguyên tắc cơ bản của Ngài là nương vào nhị đế thuyết pháp. Sao gọi là nhị đế vậy? Một cái là thuận theo thường thức của chúng sanh. Nói với bạn, bạn mới có thể hiểu, bạn mới có thể thể hội. Thuyết pháp thuận theo chúng sanh, như vậy gọi là tục đế. Thuận theo cái chân tướng mà Phật tự mình nhìn thấy, gọi là chân đế. Phật thuyết pháp, hai loại phương pháp này vận dụng qua lại lẫn nhau. Nói chân đế bạn nghe không hiểu thì nói tục đế. Tục đế nghe hiểu, tiếp đó nói với bạn chân đế, để cho bạn từ bỏ tục đế. Bạn mới có thể khế nhập chân đế. Đây là nguyên tắc Phật giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh. Cái nguyên tắc này ở trên Kinh Kim Cang cũng đều hiển thị khắp nơi. Giống như cái đoạn sau cùng này, đây là hai câu nói quan trọng nhất. Bất thủ ư tướng như như bất động. Hai câu nói này chính là nhị đế. Bất thủ ư tướng là tục đế, như như bất động là chân đế. Bạn quan sát tỉ mỉ, ở trong cái kinh văn này đều phù hợp với cái nguyên tắc này. Sau đó, bạn mới có thể thấy ra phương tiện thiện xảo mà Phật giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta hình dung Ngài dẫn dắt từng bước, hướng dẫn chúng ta khế nhập cảnh giới cao hơn. Nhất thiết pháp tánh bình đẳng bất hoại, đến cái chỗ này đều là kinh văn của Kinh Viên Giác. Câu này là làm tổng kết. Tại vì sao phần trước nói với bạn sanh tử niết bàn do như tạc mộng? Tại vì sao nói không có khởi diệt, không có đến đi, không có được mất, không có thủ xả, không có năng chứng sợ chứng? Đây là cái đạo lý gì vậy? Hai câu nói này nói ra rồi. Cho nên hai câu nói này quyết định không được không có. Bởi vì tất cả pháp tánh bình đẳng, có khởi có diệt là không bình đẳng, có đến có đi là không bình đẳng. Bình đẳng chính là pháp không hai. Có năng chứng có sợ chứng, có năng có sợ, đó là hai pháp, đâu phải là bình đẳng. Bạn xem thấy đều quy về pháp môn không hai. Bất hoại, ý nghĩa của bất hoại chính là bất diệt. Bất diệt chính là bất sanh. Hết thảy hiện tướng, hiện tướng là tự tánh biến hiện ra. Duy tâm sở hiện, cái tâm đó là chân tâm, chân như bổn tánh. Chân như bổn tánh là thể, thể đương nhiên nó có tướng, đương nhiên nó có tác dụng. Thể tướng dụng là tuy một mà ba, tuy ba mà một. Làm gì có chuyện bạn nói nó là có thể, không có tướng, không có tác dụng? Vậy là quyết định nói không thông rồi. Nhưng mà cái tướng đó, nó có thể biến, nó không thể diệt. Cái này các vị nhất định phải biết. Nó chỉ là biến đổi mà thôi, quyết định không thể diệt. Phật Pháp nó bất sanh bất diệt, chính là nói từ cái chỗ này, là nói từ trên cái lý thể này. Thử trung nhất thiết, thị đồng mộng huyễn nhi vô chi. Chánh thị chư pháp không tướng, bất thủ ư tướng chi ý giả. Bình đẳng tức thị như như, bất hoại tức thị bất động. Đây là cư sĩ Giang Dị Nông đem đoạn kinh văn này đã làm một cái chú giải đơn giản. Đoạn kinh văn này của kinh Viên Giác có thể đem nó để chú giải cho cái chỗ nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, là cùng một cái ý nghĩa. Hai cách nói là cùng một ý nghĩa. Hãy đều là mộng huyễn bọt bóng. Chánh thị chư pháp không tướng, bất thủ ư tướng chi ý. Bất thủ ư tướng chính là ở trong kinh văn phía trước gọi là vô trụ sanh tâm. Bình đẳng chính là tự tánh. Tự tánh là bình đẳng, chính là chân tâm. Các vị phải biết, không bình đẳng là vọng tâm. Khởi vọng niệm là không bình đẳng rồi. Lìa khỏi tất cả vọng niệm thì sanh Phật là bình đẳng. Chúng sanh bình đẳng với Phật. Pháp pháp bình đẳng. Phần trước nói rồi, pháp pháp giai như, pháp pháp giai thị, cùng một cái tự tánh biến hiện ra. Đâu có đạo lý nào không như, không thị. Cho nên bình đẳng chính là chân như. Dùng hai chữ như. Chữ như thứ nhất là tánh, chữ như thứ hai là tướng. Tánh như kỳ tướng, tướng như kỳ tánh. Quyết định không có khác nhau. Cổ đức Trung Quốc vì không dễ thể hội hai cái chữ này nên đã làm một cái thí dụ, dùng vàng làm đồ trang sức. Mọi đồ trang sức đều bằng vàng. Vàng, vàng chính là cái chữ như thứ nhất, là thể. Làm thành đồ trang sức. Đồ trang sức là có hình dáng, có hình dạng. Hình dạng là chữ như thứ hai. Cái này chúng ta dễ dàng hiểu. Vàng chính là đồ trang sức. Đồ trang sức chính là vàng. Nếu như chấp tướng thì sao? Chấp tướng rồi thì không còn vàng nữa. Chúng ta bảo một người, anh đi lấy vàng đem lại đây. Anh ta nhìn thấy một đống đồ bằng vàng, ở chỗ này không có vàng. Những gì anh nhìn thấy là vòng xuyến, dây chuyền, chứ không có cái gì là vàng cả. Đây là gì vậy? Đã chấp tướng rồi. Ví dụ cho phàm phu lục đạo chúng ta, chấp tướng rồi, không có thấy tánh. Nếu như bạn thật sự thông đạt, hóa ra tướng chính là tánh. Bạn cần đem vàng đến, có cái nào không phải chứ? Thiền tông học trò khai ngộ rồi, thầy kiểm tra họ, lấy một pháp xem nào. Họ lấy một cái bất kỳ, thầy gật đầu, đúng, ấn chứng cho họ, thế đúng rồi. Cái gọi là rõ ràng rành mạch, thông suốt mọi bề, không có pháp nào không phải. Đây là đích thực nhìn thấy như như. Đến khi như như, cái tâm này thanh tịnh rồi, tâm bình đẳng rồi, ở trong tâm một niệm không sanh, mới thật sự nhìn thấy. Chưa có nhìn thấy thì không thể giả vờ được. Người ta hỏi tự tánh ở đâu, họ nhặt một chiếc lá dưới đất lên để ứng đối. Lão hòa thượng liền đồng ý, không sai, chúng ta cũng nhặt chiếc lá để ứng đối có được không? Không được. Họ là thật sự nhìn thấy rồi, chúng ta chưa có nhìn thấy, chúng ta không thể học được. Hiện nay người học thiền cầm được ngữ lục của người xưa, người ta ứng đối như thế nào, chúng ta cũng ứng đối như thế đó. Kết quả ứng đối đều không giống. Không phải là nhìn thấy cái cảnh giới đó. Cho nên truyền thừa của thiền tông tệ nạn rất nhiều. Bạn không phải người sáng suốt chân thật thì luôn luôn bị người ta lừa. Và còn mật tông cũng dễ dàng lừa gạt người. Cho nên yêu ma quỷ quái thâm nhập ở trong cửa Phật, thâm nhập ở trong tông môn và mật giáo là nhiều nhất. Chỉ có ở trong giáo họ không thể thâm nhập được. Vì sao vậy? Giáo phải giảng kinh. Bạn giảng sai rồi, người ta lập tức nhận ra ngay. Nên cái này là rất khó mà thâm nhập vào được. Đặc biệt không có cách gì thâm nhập được là kinh điển Tịnh Độ. Cái này thì họ vô phương. Ma cũng nói A-di-đà Phật, cũng khuyên người niệm Phật. Họ chính là Phật rồi, họ là không phải ma rồi. Ma đã biến thành Phật rồi. Giáo hạ, đồ giả thì không dễ dàng vào được. Thiền và mật là dễ dàng nhất. Bất hoại chính là bất động. Trên kinh Đại Phật Đảnh nói thủ lăng nghiêm đại định, tự tánh vốn định. Ý nghĩa của thủ lăng nghiêm chính là bất hoại, là thuộc về tự tánh vốn định. Chỉ đây lại nói giải thích vô vi giả, vô sở tác vi giả. Nhược vô sở vi, vọng hà năng trừ, chân hà năng chứng. Ý nghĩa của vô vi, giới hữu vi, phải phân biệt rõ ràng. Vô vi với hữu vi không phải đối lập. Đây là mấu chốt của Phật Pháp. Nhất định phải hiểu rõ. Không phải đối lập, chính là lời Lục Tổ nói. Phật Pháp không phải hai Pháp. Hai thì không phải Phật Pháp. Hữu vi cùng với vô vi nếu là hai, thế thì không phải Phật Pháp. Vậy là biến thành thế gian Pháp rồi. Phật Pháp là giác, Pháp thế gian là mê. Từ đó cho thấy hai Pháp là mê, không hai là giác. Đây là toàn bộ Phật Pháp, đặc biệt là Phật Pháp Đại Thừa. Mấu chốt là ở chỗ đó. Nên biết tất cả Pháp đều là Pháp không hai. Nếu bạn đem nó chia thành hai, vô vi là không làm việc gì cả. Cái này không sai, giải thích không sai. Nếu như thật sự là không làm việc gì, được rồi, chúng ta cũng không cần tu, cũng không cần giữ giới, cũng không cần tu định. Việc gì cũng không cần làm. Làm như vậy phiền não của chúng ta có thể đoạn được không? Vô minh có thể đoạn được không? Tự tánh Bồ Đề có thể chứng được không? Bạn đã hiểu sai cái ý nghĩa này của Phật rồi. Ở trong Phật Pháp, cái ý nghĩa vô vi này sâu, không phải khái niệm của Pháp thế gian. Là bảo bạn đoạn ác tu thiện. Nhưng ở trong tâm như chẳng có việc gì, đó gọi là vô vi. Vô vi mà không có việc gì, không làm. Như vậy mới được. Không phải lệch ở một bên. Người thế gian nói làm là một bên, không làm là một bên, luôn luôn lệch về hai bên. Cho nên Bồ Tát đi là trung đạo, không rơi vào hai bên. Hai bên đều là chướng ngại. Trên kinh thường hay dùng dòng sông để làm thí dụ. Hai bên là hai bên bờ. Khi cái thuyền đó của bạn đi sát vào bờ liền bị chướng ngại ngay, là không thể đi được, phải đi vào giữa dòng sông thì mới thông suốt được. Hai bên không dính. Như vậy mới chân thật là vô vi. Dưới đây nói, phàm hà năng chuyển, thánh hà năng thành. Đây là liên hệ cùng với phía trên. Cố vô vi pháp, tu tùng hữu vi pháp tố xuất. Đây là ý nghĩa chân thật của vô vi Phật nói. Cố viết ưng tác giả. Ưng minh liễu giả, thị dĩ vô vi pháp vi mục đích. Tá hữu vi pháp tác lộ kính. Nhược chỉ nhận vô vi, xả khí hữu vi thị tự tuyệt giả. Cái ý nghĩa này sâu. Cho nên Đại Thừa, đặc biệt là Pháp Đại Thừa, Pháp Nhất Thừa viên đốn, thông thường là không nói cho người mới học. Vì sao vậy? Sợ người mới học nghe hiểu sai ý nghĩa. Hiểu sai đi ý nghĩa thì cái phiền phức đó lớn rồi. Phật ở trên kinh nói, người phá giới dễ cứu, người phá kiến thì hết cứu. Kinh Bát Nhã này, nếu như bạn hiểu sai ý nghĩa, tất cả đều không, thế thì cái gì cũng không có rồi. Sát đạo dâm vọng đều không có rồi, cái gì cũng có thể làm, cái này thì hỏng hết rồi. Cái này là Phật vô phương cứu rồi. Chỉ sợ nghe thấy tất cả đều không có, tất cả đều không, thế thì sai rồi. Cho nên Pháp Đại Thừa đặc biệt nhắn nhủ bạn, giảng pháp đều không, nhân quả chẳng không. Đây là sự thật. Cái này chúng tôi cũng giảng vô cùng thấu triệt rồi. Nhân quả chẳng không, cho nên bạn phải đoạn ác tu thiện. Đây mới là chân lý. Những hiện tượng thế xuất thế gian này, phàm phu chấp trước có, chấp trước kiên cố. Phật và Đại Bồ Tát nhìn thấy không có. Nhìn thấy đây là gì? Mộng huyễn bọt bóng. Cái mộng đó có diễn ra hay không vậy? Có. Có tướng. Có tướng có diễn ra mà không có thực thể. Không phải không có tướng. Buổi tối chúng ta nằm mộng, ngủ tỉnh dậy rồi, cái cảnh giới trong mộng đó vẫn rất rõ ràng, vẫn có thể nhớ được. Sao nói là không có chứ? Là có. Tướng có. Tác dụng có. Thể không có. Cách nói như vậy là đã tiến một bước rồi. Nói một cách cứu cánh triệt để, đó chính là trong kinh này nói, tướng cũng không có, tác dụng cũng không có. Thể tướng tác dụng đều không có. Cách nói này là ở trong kinh Viên Giác. Đó là hoàn toàn sự thật. cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát. Cái Bồ Tát này là cảnh giới của Địa Thượng Bồ Tát. Cảnh giới của Bồ Tát Địa Thượng Viên Giáo quả thật là không có. Tất cả đều không có rồi. Thể tướng tác dụng thể đều không có. Chúng ta muốn thử hỏi Phật và những vị Bồ Tát Địa Thượng này dùng kiến giải phân biệt chấp trước của chúng ta để nói. Phật nói 12 cái cấp bậc. Từ sơ địa đến thập địa 10 cái cấp bậc, đẳng giác một cái cấp bậc, Phật một cái cấp bậc. 12 con người này họ có độ chúng sanh không vậy? Phổ độ chúng sanh. Họ không phải không độ chúng sanh. Ở nơi nào chúng sanh có cảm, họ liền có ứng. Họ, cái cảm ứng đó rốt cuộc là hữu vi hay là vô vi vậy? Xin thưa với các vị, hữu vi, vô vi đều không có. Đây là sự thật. Tại vì sao lại có cảm ứng như vậy? Bởi vì là một thể. Hợp pháp giới y chánh trang nghiêm là tánh bình đẳng của mình hiển hiện. Nó là một thể. Cho nên cảm ứng đạo giao là tự nhiên, không có ý ở trong đó. Ở cái giai đoạn phía trước này, chúng ta nói Bồ Tát quả vị tam hiền. Thật ra mà nói, ở trong nhất chân pháp giới, 41 vị pháp thân đại sĩ này đều là cảm ứng đạo giao của tự tánh, đều không có phân biệt chấp trước. Bồ Tát ở trong thập pháp giới, thanh văn duyên giác Bồ Tát, còn có Phật. Đại sư Thiên Thai nó là Phật Tạng Giáo, Phật Thông Giáo. Đại sư Hiền Thủ nói, Hiền Thủ nói ngũ giáo, tiểu thủy chung đốn viên. Phật tiểu giáo, Phật thủy giáo đều là ở thập pháp giới, chưa có thoát khỏi ra thập pháp giới. Những Bồ Tát ở trong thập pháp giới này, chúng sanh có cảm, họ có ứng. Đó là họ trong lúc mới phát tâm, đã từng phát nguyện. Họ đã từng phát nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Nói thì phải giữ lời. Cho nên họ có cái năng lực này, chúng sanh đến cầu họ, nếu họ không đến, thế thì bội tín. Cái này không được phép. Cho nên ở trong thập pháp giới, Phật Bồ Tát là nguyện lực, là túc nguyện ở trong đời quá khứ, nguyện lực từ xưa đến nay. Nhưng mà ở trong nhất chân pháp giới đã không phải nguyện lực, hoàn toàn là tánh đức, là bản năng của tự tánh, còn cao hơn so với cái nguyện lực đó. Cho nên gọi đó là vô duyên đại từ, không có điều kiện. Nguyện lực trong thập pháp giới vẫn là có điều kiện. Vì sao vậy? Bởi vì trước đây đã phát nguyện, vẫn còn cái điều kiện ở trong đó. Đến nhất chân pháp giới không có điều kiện, điều kiện gì cũng không có, là cảm ứng đạo giao một cách rất tự nhiên. Cho nên hiểu rõ cái ý nghĩa này, vô vi thật sự là mục đích. Vô vi mà không có việc gì không làm, vô tri mà không có việc gì không biết. Hai câu nói này hợp chung lại nói, chính là người bình thường ca ngợi Thượng Đế toàn tri toàn năng, không gì không biết, không gì không thể. Đó là tánh đức của chúng ta, nó vốn dĩ là như vậy. Cái này không phải đến từ bên ngoài. Hiện nay bản năng của chúng ta mất hết rồi. Phật nói rồi, chính là vọng tưởng chấp trước. Phật pháp vậy chúng ta tu cái gì? Trừ vọng tưởng chấp trước mà thôi. Trừ vọng tưởng chấp trước, vẫn là phải bắt đầu làm từ hữu vi. hay nói cách khác, vẫn là bắt đầu làm từ vọng tưởng chấp trước. Dùng vọng tưởng chấp trước dẹp sạch vọng tưởng chấp trước. Đây là phương pháp giai đoạn đầu của Phật Pháp dạy học. Chúng ta phải biết. Cho nên phải ưng tác. Bạn bình thường giữ giới tu định, giới định huệ tam học đều là pháp hữu vi. Đến sau khi khai trí huệ rồi, vậy là khế nhập đến vô vi. Sau khi đến vô vi rồi, có còn phải hữu vi không vậy? Vẫn phải hữu vi. Vì sao vậy? Hữu vi để biểu hiện vô vi của họ. Nếu như không có hữu vi thì pháp vô vi liền rơi vào không ngay. Không rồi. Cho nên chư Phật Bồ Tát ứng hiện ở thế gian, đó chính là họ thể hiện pháp vô vi. Thích Ca Mâu Ni Phật chính là một điển hình tốt. Ở trên kinh này vừa mở đầu, vào đại thành xá vệ khất thực, đắp y mang bát, nó là pháp vô vi. Nó vô vi biểu hiện ở trên hữu vi. Vô vi biểu hiện ở trong đời sống thực tế, biểu hiện ở trong công việc, biểu hiện ở trong giao tiếp. Đó là vô vi chân thật. Vô vi không phải việc gì cũng không làm. Cái gì cũng làm mà trong tâm rất sạch sẽ, không nhiễm mảy bụi, như chẳng có việc gì. Tâm là vô vi, thân khẩu là hữu vi. Chính là cái ý nghĩa này. Tâm là vô vi. Tu hữu vi pháp nhi bất trước, sau cùng cái điều này rõ ràng đã nói ra rồi. Tu hữu vi pháp nhi bất trước, tiện thị vô vi. Trừ thử biệt vô sở vị vô vi pháp giả. Nếu như bạn là hiểu sai ý nghĩa rồi, đó gọi là Phật ba đời bị oan. Chư Phật ba đời đều bị oan uổng. Bạn đã hiểu sai ý nghĩa của họ rồi. Cái đó không gọi là pháp vô vi. Vô vi là ở trong pháp hữu vi mà không chấp trước. Vừa mới nói rồi, tâm địa rất sạch sẽ, không nhiễm mấy bụi, như không có việc gì. Đây chính là pháp vô vi. Chúng ta cần phải nên học tập. Nếu bạn học tập, người biết học khế nhập được một chút, có một chút công phu, thì bạn ở trong đời sống có thể được hạnh phúc vui sướng chân thật rồi, sẽ được tự tại chân thật. Đó là thọ dụng đích thực. Người thế gian nếu như không hiểu điều này, toàn bộ hết thảy hưởng thụ của họ đều là giả, đều không phải là thật. Chúng ta hầu hết người ngu si thế gian, nhìn thấy đại phú đại quý thế gian thì sanh khởi tâm ngưỡng mộ. Đây là chỉ nhìn thấy bề ngoài. Thật sự người đại phú đại quý họ có hạnh phúc hay không vậy? Chưa chắc. Bạn đi sâu vào một tầng mà quan sát, họ có nỗi khổ của họ. Bạn bần cùng hà tiện, bạn có nỗi khổ của bạn, họ có nỗi khổ của họ. Nỗi khổ của họ không hề kém hơn bạn đâu. Nếu như hai người các bạn so sánh tỉ mỉ xem, tôi thấy không phân cao thấp. Bạn có niềm vui của bạn, họ có niềm vui của họ. Niềm vui của bạn có thể còn hơn niềm vui của họ. Nỗi khổ của họ có thể còn khổ hơn bạn. Có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Đây là lời chân thật. Địa vị càng cao, quyền lực càng lớn thì càng dễ đọa địa ngục. Một cái ý nghĩ sai, Một sự việc làm sai rồi, phải bao nhiêu người bị hại? Cái nghiệp nhân đó là đọa địa ngục. Bạn không có cái quyền lực này, không có cái địa vị này. Bạn hàng ngày khởi tâm sân hận, bắn người, hận người, không bị đọa địa ngục. Bạn không có làm bao nhiêu việc xấu. Người ta một cái quyết định sai lầm thì khủng khiếp rồi. Họ phải gánh trách nhiệm bao lớn chứ. Nếu như tâm họ không thanh tịnh, vẫn còn tham sân si mạng, vẫn còn thị phi nhân ngã, thì sao có thể không tạo nghiệp được? Cho nên người hiện nay ngu si, chạy đi tranh cử. Đây thật sự là không hiểu gì cả rồi. Người trước đây, người ta đến mời bạn làm quan, khi nghe nói thì mau mau chạy trốn. Trung Quốc cổ đại chúng ta có vị tên là Hứa Do. Cái gì đọc qua sách xưa đều biết, mời ông ra làm hoàng đế, ông chạy vào trong núi sâu, không thể tìm ra. Lưu Bị thỉnh Gia Cát Lượng đã thỉnh 3 lần. Ông tuyệt đối không ra để tranh cử. Nguyên nhân là gì? Biết cái trách nhiệm này quá lớn. Nhận lời ra làm cái sự việc này, thật sự là như đứng bên bờ vực thẳm vậy. Như bước trên băng mỏng, nơm nớp lo sợ. Là sợ làm sai việc phải gánh trách nhiệm nhân quả. Phật Pháp chúng ta nói trách nhiệm nhân quả. Họ những người đó nói chịu trách nhiệm với lịch sử, chịu trách nhiệm với quần chúng, chịu trách nhiệm với lịch sử. Nếu như không chịu trách nhiệm, khi bạn ra làm, không có người nào không đọa lạc. Bạn hiện nay bất kể là như thế nào, giống như là xa hoa lộng lẫy nhất thời, không được mấy năm thì đi vào tam đồ rồi. Nếu như bạn nhìn thấy cái hiện tượng này, bạn mới biết đây là việc bi thảm biết bao. Đâu có gì đáng ngưỡng mộ chứ. Của cải, cái này tôi cũng nói rất nhiều rồi. Của cải là của bạn hay sao? Không phải. Cái của cải đó là chạy qua trước mặt bạn một lát, là giống như dòng nước vậy, chạy qua đó một chút. Chạy qua trước mặt bạn một lát, bạn có cơ hội để xử lý nó. Bạn xử lý thỏa đáng thì bạn tu phước. Xử lý không thỏa đáng, bạn tạo tội nghiệp. Họa với phước chỉ trong khoảng một niệm. Người Trung Quốc chúng ta, người xưa là rất thông minh. Đây là bất kỳ quốc gia dân tộc nào trên thế giới cũng không thể sánh bằng người chúng ta. Bạn xem người xưa tạo chữ họa phước rất giống. Họa gần giống như phước. Nếu không chú ý thì nhìn phước thành ra họa, nhìn họa thành ra phước. Phải phân biệt thật tỉ mỉ. Người xưa Trung Quốc chúng ta, những vị tổ tiên xưa này thật sự có trí huệ. Đây là người nước ngoài, quả thật là không thể sánh bằng. Văn tự Trung Quốc tràn đầy trí huệ. Cái cách tu học này nói thật ra chính là Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta cương lĩnh quán hành. Chúng ta ở trong đời sống giống như Phật, sáng thức dậy mặc áo ăn cơm, đi làm việc đối nhân xử thế. Mọi thứ đều phải chăm chỉ làm, mọi thứ đều phải phụ trách làm. Đối với người, với sự, với vật, giữ vững cương vị, lợi ích tất cả chúng sanh. Đây là tu thiện. Không vì mình, đây là đoạn ác. Cái gì phải biết, vì chính mình là ác. Đây là hầu hết người mới học Phật không có cách gì lý giải. Tại vì sao? Vì chính mình là ác chứ. Có người nào không vì chính mình đâu. Tại vì sao? Vì mình là ác vậy. Học Kinh Kim Cang rồi liền biết ngay. vì mình là tăng trưởng ngã chấp. Kinh Kim Cang dạy bạn phải phá tứ tướng, phá tứ kiến. Bạn khởi tâm động niệm vì ngã, bạn còn có thể phá nổi không? Đạo lý là chỗ này. Cho nên cái tiêu chuẩn thiện ác đó của nó là lấy mức của thập pháp giới. Ở trong thập pháp giới là ác, ở trên thập pháp giới là thiện. Nhất chân pháp giới là thiện, thập pháp giới là ác. Cho nên bạn khởi tâm động niệm có cái ngã là không được rồi, chính là ác. Khởi tâm động niệm có cái ngã là bạn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi, đã chấp tướng ngã rồi. Khởi tâm động niệm đều vì quốc gia, vì dân tộc, vì tất cả chúng sanh, có được không vậy? Không được, vẫn là ác. Cái ác này ở chỗ nào vậy? Cái này có thể ra khỏi lục đạo, không thể ra khỏi thập pháp giới. Vì sao vậy? Bạn đã chấp tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Cho nên nhất định phải làm đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện, lợi ích tất cả chúng sanh, ngay cả cái tướng chúng sanh đó cũng không chấp. Đây là trong Kinh Bát Nhã nói với chúng ta là tam luân thể không. Ta hằng ngày đang làm mà không chấp tướng ngã, ta làm cho tất cả chúng sanh mà không chấp tướng chúng sanh. Tất cả những công việc mà ta làm này cũng không chấp cái tướng của những công việc này. Đây gọi là tam luân thể không. Ý nghĩa của tam luân thể không là gì? Chính là làm mà vô tư. Phần trước cư sĩ Giang Dị Nông nói đại nhi hóa chi, bất dĩ vi nhiên. Cái tâm này của bạn vĩnh viễn là thanh tịnh, vĩnh viễn là bình đẳng, vĩnh viễn là vô vi. Cái tâm này là vô vi. Cho nên ở trên sự tướng là không có gì không làm, ở trong tâm là vô vi. Đây gọi là pháp vô vi chân thật. Thiệp hữu nhi bất trụ hữu, quán không nhi bất trụ không. Hai bên có không đều không trụ. Chúng ta biết chân tánh là không, thể tánh là không, vạn pháp cũng là không. Vạn pháp do nhân duyên sanh, không ngay nơi thể hoàn toàn không thấy được. Đây là thật, là sự thật. Vạn pháp cũng là không, Phật pháp cũng là không. Phật pháp cũng là do duyên sanh. Nếu như trụ không liền hỏng rồi. Đây là trụ vào một bên rồi. Những người nào trụ không gì? Người học Phật trụ không là A-la-hán, Bích Chi Phật. Mục tiêu của họ là gấp rút chứng đắc Niết Bàn. Cái Niết Bàn đó là không, Thiên Chân Niết Bàn. Phật ở trên Kinh Lăng Nghiêm đem cái cảnh giới đó đã nói ra rồi, cũng chính là nói ra cái chỗ sai lầm đó của họ. Điều này trong kinh khác nói rất ít. Ngài nói A-la-hán, Thiên Chân Niết Bàn, cái cảnh giới đó là tông giữ ưu nhàn, bởi do phân biệt bóng dáng pháp trận. Nếu Phật không nói ra, chúng ta cho rằng Niết Bàn của A-la-hán cũng là thật tuyệt vời. Họ đã nhập bát Niết Bàn, đâu có biết là tông giữ ưu nhàn, vẫn là phân biệt bóng dáng pháp trận. Hay nói cách khác, vẫn là ở trong phạm vi của vọng tưởng. Họ tạo pháp vô vi, họ cái gì cũng không làm. Cho nên Phật nói là đọa hầm vô vi. Dù sao họ vẫn còn có thiện căn. May mà thời gian ở trong hầm vô vi không quá dài, không dài lâu. Trong con mắt chúng ta nhìn cũng tương đối lâu dài, hai dạng đại kiếp. Sau hai dạng đại kiếp, họ biết hối hận, họ sẽ trở ra lại. Thiện căn của Bích Chi Phật dày hơn họ, thiện căn dày hơn A-la-hán một dạng đại kiếp. Phật nói cái con số này đây là cao nhất, tức là dài nhất, là thời gian dài như vậy. Cũng có người thiện căn sâu vậy, họ rất mau liền lìa khỏi, liền khai ngộ. Nhưng mà dài nhất là cái con số này. A-la-hán tiểu thừa hai dạng đại kiếp, họ liền biết bỏ cái nhỏ hướng về cái lớn. Bích Chi Phật là một dạng đại kiếp. Chúng ta thấy điều này, đây là xuất thế gian. Đã đi sai đường, chấp không. Ở trong thế gian, chưa có năng lực ra khỏi tam giới. Nếu như học sai Phật Pháp rồi, cũng trụ vào không. Cái phiền phức đó là lớn hơn rồi. Tứ không thiên. Tứ không thiên cao nhất là trời phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đây là tứ không thiên cao nhất. Cái tuổi thọ đó bao lâu vậy? Tám dạng đại kiếp. Dài hơn quá nhiều so với A-la-hán rồi. Hay nói cách khác, đọ vào cái chỗ đó tám dạng đại kiếp không thể nhúc nhích được. Trụ vào trong pháp vô vi, một chút xíu hành động cũng không có. Là giống như mọi người cùng nhau tu học, cùng với nhau dụng công tu đạo. Họ lui trở ra ngủ một giấc dài, cái gì cũng không làm, vừa ngủ dậy là đã ngủ tám dạng đại kiếp. Có thể người khác đã thành Phật rồi, họ vẫn đang làm phàm phu. Cho nên Phật đem cái sự việc này xếp vào một trong tám nạn. Học Phật có tám chướng nạn lớn. Sanh về trời vô sắc giới là một nạn trong đó. Sanh về trời vô sắc giới, bằng hành động gì cũng không có. Đây là trụ không. Dưới đây nêu một cái thí dụ, nói cho chúng ta biết cần phải làm như thế nào. Tuy chu nhật hành, lục độ vạn hạnh. Câu này là đem tất cả pháp thế xuất thế gian đều bao gồm ở trong đó. Phật Bồ Tát mỗi ngày dùng lục độ vạn hạnh tự hành hóa tha. Tất cả người thế gian này, bất luận là người nào, bất luận bạn là thân phận gì, cách thức sống ra làm sao, cũng đều là hành lục độ vạn hạnh. Chỉ cần bạn biết rồi thì đời sống của bạn chính là lục độ vạn hạnh. Lần này chúng ta ở trong Kinh Kim Cang nói rất tỉ mỉ.
Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.